Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 22 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về buổi chia sẻ lời Chúa của các nhóm sinh viên Công giáo Huế tại Hội dòng Thánh Tâm. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, thứ ba vừa qua 20 tháng 12, là ngày kỷ niệm 20 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đó là điều được Đức Tổng giám mục Renato Bocardo nhắc đến trong tập sách vừa được phát hành vào cuối tháng 11 vừa qua với tựa đề Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, các bạn trẻ và những ngày quốc tế giới trẻ. Trong tập sách, Đức Tổng giám mục Bocardo cho biết rằng, sau nhiều suy nghĩ thì vào ngày 20 tháng 12 năm 1985, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố quyết định rằng các bạn trẻ sẽ gặp nhau hàng năm vào Chủ nhật lễ lá, và cứ mỗi 2 năm một lần sẽ có cuộc gặp gỡ quốc tế của giới trẻ quanh Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ quốc tế của giới trẻ quanh Đức Thánh Cha được gọi là Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Tổng giám mục Renato Bocardo hiện là Tổng Thư ký của Ban Quản trị Quốc gia Thành phố Vatican. Trước đây, khi Ngài làm việc ở phân vụ giới trẻ của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách giáo dân, Đức Tổng giám mục Bocardo là người chịu trách nhiệm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong khoảng thời gian từ năm 1992 cho đến năm 2000. Và trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2005, Đức Tổng giám mục Bocardo là vị chịu trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tập sách nói trên của Đức Tổng giám mục Bocardo mặc lấy hình thức của những trao đổi giữa Ngài và hai nhà báo là Ariane Rollier và François Weiner. Trong tập sách, Đức Tổng giám mục Renato Bocardo quả quyết rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát minh công thức tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một phát minh của trực giác tài ba của Ngài, một phát minh của tình thương Ngài đối với giới trẻ. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Renato Bocardo cũng lưu ý thêm rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không phải một mình phát minh ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, bởi vì những vị giáo hoàng tiền nhiệm Ngài đã chuẩn bị trước. Chẳng hạn như Đức Phaolô Đệ Lục đã bắt đầu có thói quen ngỏ lời đặc biệt với các bạn trẻ vào Chủ nhật lễ lá. Và trong những lần tiếp kiến chung vào sáng thứ tư, Đức Phaolô Đệ Lục cũng luôn có những lời chào chúc riêng dành cho giới trẻ. Về phần Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngay từ thời còn là linh mục trong tổng giáo phận Cracovia, Ngài đã có kinh nghiệm mục vụ đối với giới trẻ. Và trong những chuyến viếng thăm quốc tế, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã luôn muốn có cuộc gặp gỡ riêng với giới trẻ. Theo Đức Tổng giám mục Renato Bocardo, tiền thân của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cuộc gặp gỡ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với giới trẻ tại Roma vào Chủ nhật lễ lá năm 1984. Tức vào cuối năm thánh đặc biệt 1983-1984. Sau đó, đến năm 1985, năm Liên Hiệp Quốc tuyên bố năm quốc tế của giới trẻ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn có một biến cố tương tự trong toàn thể giáo hội. Và do đó, ngày 31 tháng 3 năm 1985, Chủ nhật lễ lá, các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới khoảng 300.000 tụ về Roma quanh Đức Thánh Cha để cử hành lễ lá với Đức Thánh Cha. Rồi vài tháng sau đó, tức ngày 20 tháng 12 năm 1985, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố quyết định thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lúc đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị quyết định rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cử hành hàng năm ở cấp địa phương quanh vị giám mục giáo phận. Nếu được đúng vào ngày Chủ nhật lễ lá thì càng tốt. Và cứ theo chu kỳ mỗi 2 năm một lần, có một cuộc gặp gỡ quốc tế, tức là Ngày Quốc tế Giới Trẻ quanh Đức Thánh Cha tại một quốc gia khác nhau. Do đó, Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cử hành lần đầu tiên như là Ngày Quốc tế Giới Trẻ là vào Chủ nhật Lễ Lá năm 1986, được cử hành ở cấp địa phương tại mỗi giáo phận của Giáo hội Công giáo trên khắp thế giới. Và Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức lần đầu tiên trên Bệnh viện Quốc tế là Ngày Quốc tế Giới Trẻ được diễn ra tại Buenos Aires bên Argentina vào năm 1987. Và Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 vừa qua tại Köln, Đức Quốc là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Tin Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã sử dụng thiệp chúc Giáng sinh với lời chúc lấy từ tư tưởng của Thánh Augustino. Đây là lời chúc Giáng sinh đầu tiên của triều Giáo Hoàng của Ngài. Lời trích từ câu của Thánh Giám mục Tiến sĩ Augustino như sau. Expergere homo, quia prote Deus factus est homo. Hỡi người, hãy thức dậy, Thiên Chúa đã làm người cho ngươi. Câu trích dẫn này đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sử dụng trong lời chúc Giáng sinh để chuẩn bị đón mừng lễ sinh nhật của Đấng Cứu Thế, bởi vì Đức Thánh Cha muốn nhân loại và giáo hội ý thức đến chiều kích quan trọng của thời điểm này. Câu này nằm trong bài giảng 185 đoạn 1 của vị giáo phụ nổi tiếng trong giáo hội là Thánh Augustino. Chính Đức Thánh Cha đã tôn vinh Thánh giáo phụ Augustino như bậc đại sư trước khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Tin Đức Quốc, theo kết quả của cuộc thăm dò do Viện Emnit của Đức, được hãng thông tấn Pháp đăng tải vào ngày 20 tháng 12, cho biết kết quả như sau. 69% tín hữu Công giáo và 59% tín hữu Tin lành tại Đức Quốc cho biết sẽ tham dự lễ Giáng sinh trong các nhà thờ. Nên biết hiện nay có 26.165.000 người Công giáo tại Đức Quốc và 25.836.000 tín hữu Tin lành trên tổng số 82.689.000 dân Đức. Tin Cuba, Chủ tịch Fidel Castro nói rằng gương mặt của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là như thiên thần. Theo nguồn tin của Đức Hồng y Tarcisio Bertone, thì Chủ tịch Fidel Castro của Cuba đang vận động để Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sang thăm viếng Cuba. Trong tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Tarcisio Bertone cai quản Tổng giáo phận Genova thăm viếng Cuba và đã gặp Chủ tịch Fidel Castro. Đức Hồng y tuyên bố với Nguyệt Sang In Consulentere xuất bản ở Ý rằng Chủ tịch Fidel Castro rất có ấn tượng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng vào tháng 4 vừa qua. Đức Hồng y nhắc lại lời Chủ tịch Fidel Castro nói về Đức Benedicto thứ 16 như sau. Tôi nhận thấy gương mặt của Đức Giáo Hoàng Benedicto như là gương mặt của vị thiên thần, gương mặt của người tốt lành. Tôi muốn mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Cuba. Bản tin của tờ Nguyệt Sang nói trên, phát hành hôm thứ Ba 20 tháng 12, cũng cho biết rằng Chủ tịch Fidel Castro đã yêu cầu Đức Hồng y Tarcisio Bertone đứng ra dàn xếp vụ này. Vào năm 1998, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Cuba và đã cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng của thủ đô Havana. Trong khi đó, Đức Giám mục Luigi Bonacci, sứ thần tòa thánh tại Havana, nói rằng Ngài không nhận được văn thư chính thức nào của chính phủ Cuba mời Đức Giáo Hoàng viếng thăm nước này. Tuy nhiên, Đức sứ thần tòa thánh nói với cơ quan thông tấn Reuters rằng, trong buổi gặp gỡ với Đức Hồng y, ông Fidel Castro tỏ ra kính trọng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong khi đó, có một diễn biến khác thường là vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, lãnh tụ Fidel Castro đã mời các vị chức sắc cao cấp của Giáo hội Công giáo Cuba dự tiệc mừng đánh dấu 70 năm liên hệ ngoại giao giữa Cuba và Tòa Thánh Vatican không bị cắt đứt. Dù vậy, ngay sau khi Chủ tịch Fidel Castro lên cầm quyền vào năm 1959 và tuyên bố Cuba là quốc gia vô thần, thì hàng trăm linh mục đã bị bắt bớ, các linh mục ngoại quốc bị trục xuất, các hoạt động tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ và giới hạn. Lễ Giáng sinh đã bị hủy bỏ, mãi cho đến khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Cuba vào năm 1998. Thì lúc đó, lãnh tụ Fidel Castro muốn tỏ thiện chí, mới tuyên bố lễ Giáng sinh là ngày quốc lễ, cho phép công nhân được nghỉ. Và từ khi Liên Xô sụp đổ, chính quyền Cuba cho phép các người công giáo, cũng như theo các tôn giáo khác, được gia nhập Đảng Cộng sản Cuba. Tin Việt Nam, Thánh ca Giáng sinh năm 2005, tại Đại chúng viện sau biển Nha Trang, hôm ngày 18 tháng 12. Thật lạ lùng khi trời cứ mưa, lúc rã rít, lúc ào ào. Cùng với gió mạnh, nhiều tuần trước, thì từ thứ tư đến hết ngày thứ sáu, tuần thứ ba Mùi Vọng, nước ngập giăng giăng, thế mà đến sáng Chủ nhật tuần thứ tư Mùi Vọng, trời tạnh hẳn. Mặc dù đài khí tượng báo có áp thấp đang tiến vào, khiến ai nấy đều lo. Có lẽ chú muốn thưởng cho niềm tin của những người tổ chức, vì dù thời tiết như thế mà vẫn cứ chuẩn bị mọi sự cần thiết cho buổi thánh ca truyền thống của giáo phận. Năm nay, còn thiếu vắng hai ca đoàn xưa nay vẫn là một trong những lá cờ đầu của thánh ca, là ca đoàn Chính Tòa và Bắc Thành. Thế mà chương trình cứ diễn ra cách suôn sẻ trong sự náo nức của mọi người. Năm nay giáo phận Nha Trang có hai điểm tổ chức thánh ca cùng ngày là Nha Trang và Phan Rang. Ở Nha Trang có 14 ca đoàn tham gia, vùng sâu, vùng xa, có đất sét, Đồng Trăng, nhưng giờ chót Đồng Trăng không về được do nước lũ. Nội thành có những xứ nhỏ như Hòa Thuận, Khiết Tâm, Ngọc Thủy cũng về dự với nhiều tiến bộ không ngờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về buổi chia sẻ lời Chúa của các nhóm sinh viên Công giáo Huế tại Hội dòng Thánh Tâm do Mai Hương trình bày.
Hôm Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng, ngày 27 tháng 11 vừa qua, tất cả các linh mục và tu sĩ của tu viện Thánh Tâm thuộc Tổng giáo phận Huế đã nồng nhiệt tiếp đón, đồng hành và tham gia chia sẻ lời Chúa với các nhóm sinh viên Công giáo. Trong số hơn 500 sinh viên đến tham dự lần này, có một sinh viên tàn tật người dân tộc Vân Kiều. Linh mục Simon Trương Quỳnh, bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm, đã phát biểu như sau. Ngày hôm nay như là một ngày lễ hiện xuống mới cho Hội dòng Thánh Tâm. Các bạn sinh viên thân mến, các bạn là đối tượng chính để Hội dòng chúng tôi phục vụ. Sự hiện diện của các bạn đã đem lại cho tu viện chúng tôi một bầu khí trẻ trung, vui tươi và phấn khởi, giúp chúng tôi thêm vui tươi và thêm hăng say loan truyền tin mừng. Cha cũng cho biết sơ qua về Hội dòng Thánh Tâm. Dòng Thánh Tâm được Đức Cha Thừa Sai người Pháp Joseph Alice, giám mục giáo phận Huế lúc đó, sáng lập năm 1925. Vị bề trên tiên khởi là linh mục Domenico Hồ Ngọc Cẩn, sau này làm giám mục Việt Nam tiên khởi của giáo phận Bùi Chu. Khẩu hiệu của dòng là hãy đi rao giảng. Mục đích của dòng là giáo dục thanh thiếu niên qua việc dạy văn hóa và giáo lý. Tên gọi của dòng là Sư Huynh Giáo Giảng Viên Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Từ sau năm 1975, Hội dòng đã mở rộng việc truyền giáo ra nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, số tu sĩ và linh mục của Hội dòng đang gia tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ giáo hội và xã hội. Tiếp lời cha bề trên tổng quyền, một số tu sĩ đại diện các thế hệ của Hội dòng đã chia sẻ với sinh viên về ơn gọi, những thuận lợi và khó khăn trong đời sống dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội của bản thân. Mở đầu là những lời chia sẻ thật cảm động của thầy Thomas An Quỳnh, 70 tuổi, người đã tận hiến suốt cả cuộc đời cho việc giáo dục. Thầy kể lại, từ sau năm 1975, nhà nước quản lý các trường của dòng cũng như tất cả các trường học công giáo khác. tôi tự nguyện xin ở lại trường để làm bất cứ việc gì. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chấp thuận cho tôi làm công tác thư viện trong trường cấp 3 Vinh Sơn Liêm ở Gò Vấp, Sài Gòn. Hiện đã đổi tên thành Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Trung Trực. Trong hơn 15 năm, tôi làm việc ở đó với trọn tâm huyết của mình, và coi đó là bổn phận Chúa trao để phục vụ thế hệ trẻ. Tôi luôn ý thức mình là một tu sĩ công giáo đang làm việc trong một trường học xã hội chủ nghĩa. Có lần, cô cán bộ thư ký công đoàn yêu cầu tôi bước thêm một bước nữa. Nhưng tôi đã không bước mà vẫn cố gắng trung thành với đời tu. Qua cách làm việc và tinh thần trách nhiệm của tôi, các cán bộ sở giáo dục và các giáo viên trong trường đã hiểu biết rõ hơn về người tu sĩ công giáo, và dần dần họ có thiện cảm hơn đối với đạo công giáo. Trước khi dứt lời, thầy Thomas An Quỳnh đang cử một sự kiện đầy ý nghĩa. Sau khi nghỉ hưu được 5 năm, một vị cựu hiệu trưởng gọi điện thoại cho tôi và nói, xin báo cho anh hai tin vui, hai đứa con của tôi sắp xây dựng gia đình. Cháu gái lấy chồng công giáo, cháu trai lấy vợ công giáo. Tôi thực sự vui mừng và thầm tạ ơn Chúa. Một tu sĩ khác cũng đã nói về ơn gọi của mình và về chương trình huấn luyện và đào tạo ơn gọi của dòng Thánh Tâm hiện nay là đón nhận các ứng sinh đã và đang học đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp. Sau 2 năm học tu đức trong thỉnh tập viện, sẽ tuyên khấn lần đầu, rồi học 7 năm triết và thần học tại Đại chúng viện Xuân Bích, Huế. Sau đó sẽ được bổ nhiệm làm công tác mục vụ hoặc chuyên trách khi đã khấn trọn đời hoặc lãnh chức linh mục. Tiếp đến linh mục Alfonso Nguyễn Hữu Long, giáo sư Đại chúng viện Xuân Bích, Huế, hướng dẫn các sinh viên về 3 phương pháp chia sẻ và cầu nguyện với lời Chúa, theo cung cách hết sức giản dị nhưng sâu sắc và đầy sắc tín. Chuẩn bị cho phần chia sẻ lời Chúa theo nhóm về chủ đề Anh em phải canh thức, trích từ bài Tin mừng Chúa nhật thứ nhất mùa vọng 5B. Các linh mục, tu sĩ và đệ tử dòng Thánh Tâm đã chia thành 10 nhóm để hướng dẫn các sinh viên đến vị trí đã quy định trong khuôn viên tu viện và cùng hòa nhập với các nhóm sinh viên để giúp họ suy niệm lời Chúa. Linh mục đặc trách sinh viên An Tôn Nguyễn Văn Tuyến đã phát biểu như sau. Quả là một chứng tá hiệp nhất sống động, khi nhìn thấy các linh mục và tu sĩ cao niên, có người trên 60, 70 hoặc 80 tuổi cũng đều tham gia và đồng hành với các bạn trẻ. Tham dự với các sinh viên trong lần gặp gỡ tháng này, ngoài linh mục Nguyễn Hữu Long, linh mục Nguyễn Văn Tuyến và các linh mục dòng Thánh Tâm, còn có linh mục đặc trách giáo dân Joachim Lê Thanh Hoàng, linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Đường dòng Chúa Cứu Thế Huế và các nữ tu phụ trách sinh viên của dòng Mến Thánh Giá, dòng Phaolô, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Sau những giây phút chia sẻ nhóm sâu lắng, nhờ sự hướng dẫn tích cực của linh mục Nguyễn Hữu Long, các sinh viên đã có một bản đúc kết sâu sắc giúp họ khám phá được nhiều ý nghĩa của thái độ tỉnh thức theo Tin mừng. Để sống tốt mùa vọng và chuẩn bị đón niềm vui Giáng sinh, người sinh viên cần phải biết luôn tỉnh thức bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, điều chỉnh đời sống khỏi những buông thả, phóng túng, trở về với Chúa cách quyết liệt và dứt khoát, và sống giây phút hiện tại cho nên. Cao điểm của cuộc họp mặt là phần tín nguyện sốt sắng và nghiêm trang, do các linh mục và tu sĩ Thánh Tâm đảm trách. Trong lời ca thánh, các sinh viên nối thành 2 hàng dài từ hội trường tiến lên nhà thờ và ngồi đầy các hàng ghế của ngôi nguyện đường hình bán nguyệt. Sau lời gợi ý về chủ đề cầu nguyện, ánh đèn điện tắt dần, nhường chỗ cho ánh nến cháy sáng lung linh trên tay mỗi người tham dự. Giờ chầu thánh thể bắt đầu. Chúa Giêsu hiện diện ở giữa mọi người, thật gần gũi, thật thân tình. Cùng với cộng đoàn hội dòng Thánh Tâm, các sinh viên đã hát lên những bài thánh ca và xướng lên những lời cầu nguyện chân thành. Lòng mỗi người như bừng tỉnh và cháy lên nỗi khát khao muốn sống theo lời Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Maria kêu mang bởi phép Chúa Thánh Thần, và mẹ đã mang mầu nhiệm Thiên Chúa trong mẹ sau khi đã có thai. Cũng thế, mỗi người tín hữu cũng mang trong mình mầu nhiệm Thiên Chúa. Đây là điều mà chúng ta thường không ý thức. Trong một lần tĩnh tâm chẳng hạn, nhiều người bỗng cảm nhận được một cách sâu xa sự hiện diện của Chúa. Lúc đó, họ cảm thấy được thúc đẩy để đào sâu mối quan hệ thân tình với Chúa. Họ thấy nhu cầu phải suy niệm hàng ngày. Cho dẫu những lúc suy niệm hay cầu nguyện như thế có khô khan và trống rỗng đến đâu, chúng ta vẫn nhận ra rằng đã có sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả những ai cầu nguyện đều sẽ khám phá ra rằng đã có sự thay đổi trong họ. Rồi họ sẽ cảm tạ Chúa vì ơn Ngài tác động trong cuộc sống của họ. Họ sẽ trở lại với Chúa, ngay cả khi họ cảm thấy khô khan. Từ trong đáy thẳm tâm hồn, họ chợt nhận ra có một nỗi khao khát khôn nguôi về Chúa. Dĩ nhiên, nỗi khao khát ấy có thể khiến họ hướng đến những mục đích nông cạn bên ngoài. Nhưng từ trong sâu thẳm, họ vẫn thấy mình khao khát Chúa. Được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người chỉ có thể tìm được an nghỉ đích thực trong Thiên Chúa mà thôi. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài? Đó là một mầu nhiệm chúng ta không thể hiểu thấu được. Nhưng đó chính là nền tảng của nỗi khao khát khôn nguôi trong chúng ta. Có lẽ chúng ta cần nhìn thẳng vào những khát vọng và chờ đợi của chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta có những chờ đợi mà chẳng có người nào trên trần gian này có thể thỏa mãn được. Ngay cả một sự thành công vĩ đại nhất, ngay cả kết quả của một kỳ thi cam go nhất, ngay cả một ngày nghỉ lý thú nhất, ngay cả một cuộc tình đẹp nhất, cũng không thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát thâm sâu của chúng ta. Mãi mãi, nỗi khao khát ấy vẫn còn đó và mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Ai cũng cố gắng đạt nhiều thành công hơn. Ai cũng muốn có nhiều lạc thú hơn. Ai cũng muốn được yêu thương hơn. Và chúng ta lại bám vào người khác để tìm sự thỏa mãn. Chúng ta chờ đợi điều mà thực ra chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho. Đây chính là lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào nỗi thất vọng của chúng ta. Thất vọng với người khác. Thất vọng với việc làm của chúng ta. Đây là lúc chúng ta nhận ra rằng chẳng có người nào trên trần gian này có thể thỏa mãn được những mong đợi của chúng ta. Chính tình trạng không được thỏa mãn ấy đưa chúng ta trở về với nỗi khao khát Thiên Chúa trong chúng ta. Như vậy, qua mỗi biến cố của cuộc sống hàng ngày, chúng ta lại nhận ra sự hiện diện của Chúa và hướng về Ngài. Nhiều người không thể chịu đựng được những thất vọng trong cuộc sống. Họ nghĩ rằng bằng mọi giá, họ phải và có thể thỏa mãn được những khát vọng của mình. Họ không sống với thực tế, mà bị ám ảnh bởi những niềm mong đợi. Họ họ cảm thấy âu lo vì khoảng cách giữa cuộc sống và nỗi khát vọng của họ. Do đó, nhận ra những nhu cầu và khát vọng không được thỏa mãn là việc làm cần thiết. Chính những nhu cầu và khát vọng không được thỏa mãn ấy là một tín hiệu mời gọi chúng ta hướng về Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn được khát vọng của con người mà thôi. Chỉ có Ngài mới có thể giải thoát chúng ta khỏi óc tưởng tượng hẹp hòi của chúng ta. Chỉ có Ngài mới khắc phục được chúng ta. Chỉ có Ngài mới nắm bắt được chúng ta và thay đổi chúng ta. Do đó, cầu xin Ngài ban sức mạnh và tình yêu cho chúng ta là việc làm duy nhất chính đáng và phải đạo của chúng ta. Chỉ có lời cầu nguyện mới mang lại cho chúng ta niềm an ủi và tin tưởng. Trong lời cầu nguyện, chúng ta tin tưởng rằng những lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện trong chúng ta. Nước sẽ vọt lên giữa sa mạc, gươm giáo sẽ biến thành lưỡi cày. Nếu chúng ta ủy thác toàn bộ cuộc sống cho Chúa với tất cả những nỗi khao khát không được thành tựu của chúng ta, Ngài sẽ thay đổi chúng ta. Lúc đó, sa mạc của cõi lòng chúng ta sẽ trở nên xinh tươi. Tâm hồn trống rỗng và khô khan của chúng ta sẽ khởi sắc. Thiên Chúa sẽ dừng lại trên bàn ăn cuộc sống của chúng ta, và mong ước của Ngài là được lớn lên trong chúng ta như Ngài đã lớn lên trong cung lòng mẹ Maria và mang lại hoa trái. Như mẹ Maria đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth, bất cứ một gặp gỡ nào của chúng ta với Chúa cũng thúc đẩy chúng ta ra đi gặp gỡ với người khác. Bất cứ một sự gặp gỡ đích thực nào với Chúa cũng đưa chúng ta đến gần với người khác. Mẹ Maria tìm đến với bà Elizabeth vì mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ tìm gặp nơi bà một con người có thể cảm thông. Cũng thế, trong cuộc hành trình đức tin, chúng ta cũng cần gặp gỡ với người khác. Họ có thể khơi nguồn cảm hứng, khích lệ, giúp đỡ hay sửa đổi chúng ta. Đời sống hôn nhân là một cuộc gặp gỡ đặc biệt, trong đó hai người tín hữu có thể chia sẻ cho nhau về chiều kích tôn giáo của cuộc sống. Trong các cộng đoàn tu trì, sự chia sẻ này lại càng cần thiết hơn. Tuy nhiên, thường sự chia sẻ ấy không diễn ra theo sự chờ đợi của chúng ta, nhưng cần phải thấy được giá trị đích thực của sự cầu nguyện chung và chia sẻ niềm tin. Chúa Giê-xu đã hứa, khi có hai người họp nhau lại để xin bất cứ điều gì, Cha ta trên trời sẽ nhậm lời họ. Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh ta, thì có ta ở giữa họ. Trong sự cầu nguyện chung, chúng ta vượt qua khỏi con người của chúng ta và ý thức về cuộc hành trình chung về với Chúa. Khi chúng ta cùng chia sẻ và sống một niềm tin, chúng ta có thể nhận ra một cách sâu sắc rằng người đồng loại của chúng ta cũng là con cái Chúa, là hình ảnh của Ngài, được Ngài tạo dựng để chia sẻ sự sống của Ngài. Thường chúng ta đánh giá người khác dựa theo khả năng của họ, về điều họ có thể làm hoặc về sự ích lợi của họ. Chúng ta có thể quên rằng, trước hết và thiết yếu nhất, họ là những con người. Trong đức tin, chúng ta có thể ý thức về mầu nhiệm của Thiên Chúa trong người khác. Trong đức cậy, chúng ta có thể nhận ra điều chưa đến, nhưng sẽ đến. Và trong sức mạnh của đức mến, chúng ta giúp làm cho mầu nhiệm của Thiên Chúa được tăng trưởng trong người khác. Lúc đó chúng ta sẽ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng sâu xa và giúp nhau lớn lên trong đường thiêng liêng. Càng quan tâm đến người khác, chúng ta càng khám phá ra dấu vết của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi con đường của Chúa đã dẫn chúng ta đến một chỗ chúng ta không lường trước được. Đây là điều khiến chúng ta phải không ngừng chúc tụng Chúa vì những việc cả thể Ngài thực hiện trong chúng ta. Chúng ta có thể chúc tụng Ngài vì chúng ta là hình ảnh của Ngài. chúng ta có thể chúc tụng Ngài vì Ngài mời gọi chúng ta chia sẻ sự sống của Ngài. Đó là tâm tình mà mẹ Maria đã muốn chia sẻ qua kinh ngợi khen. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006. Như đã nói, ngoài phần nhập đề gồm có hai số, số 1 và số 2. Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha được chia ra làm 4 phần chính. Phần thứ nhất gồm các số 3 đến 6, có tính cách thần học và tu đức, và làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của mối tương quan giữa hòa bình, sự thật và sự dối trá. Phần thứ hai gồm có hai số 7 và 8, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại có những cuộc xung đột và chiến tranh. Phần thứ ba gồm ba số 9, 10 và 11, nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Phần thứ tư gồm có bốn số, từ số 12 cho đến hết số 15, trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể, qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Và sau đó sứ điệp kết thúc với số 16. Đức Thánh Cha mời gọi những kẻ tin vào Chúa Kitô hãy dấn thân xây dựng hòa bình dựa trên mệnh lệnh yêu thương của Chúa. Chúng ta đã đọc xong phần nhập đề và phần thứ nhất. Hôm nay chúng ta đọc qua phần 2 và số đầu của phần thứ 3. Nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới có những cuộc xung đột, chiến tranh và nạn khủng bố. Nơi số 7, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Sự thật của hòa bình phải trỗi hơn, và làm cho trỗi hơn ánh sáng phản chiếu hữu ích của nó, cả khi con người sống trong hoàn cảnh bi thảm của chiến tranh. Các nghị phụ của Công đồng Chung Vaticano thứ hai, trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, nhấn mạnh rằng, không được phép làm tất cả mọi sự giữa những đối phương trong cuộc xung đột khi chiến tranh đã bùng nổ. Cộng đoàn quốc tế được trao cho quyền quốc tế trên bình diện nhân đạo để giới hạn tối đa, nhất là đối với các thành phần dân sự, giới hạn tối đa những hậu quả tàn phá của chiến tranh. Trong nhiều trường hợp và theo những cách thức khác nhau, Tòa Thánh đã nói lên sự ủng hộ cho quyền nhân đạo này bằng việc khuyến khích sự tôn trọng và mau chóng thực hiện quyền nhân đạo này, với niềm xác tín rằng có hiện hữu sự thật của hòa bình cả trong chiến tranh. Quyền quốc tế nhân đạo cần được liệt kê vào số những thể hiện tốt lành hơn và hữu hiệu của những đòi hỏi phát sinh từ sự thật của hòa bình. Chính vì thế, sự tôn trọng đối với quyền nhân đạo này có tính bắt buộc như là một bổn phận đối với tất cả mọi dân tộc. Giá trị của quyền nhân đạo này cần được đánh giá và cần phải bảo đảm sự áp dụng đúng cách, vừa cập nhật hóa quyền này với những quy định rõ ràng, có khả năng đối đầu những hoàn cảnh hay thay đổi của những cuộc xung đột vũ trang ngày nay, do với việc sử dụng những vũ khí luôn luôn mới và tinh vi hơn. Số 8. Tư tưởng đầy biết ơn của tôi hướng đến những tổ chức quốc tế và đến những ai hàng ngày cố gắng hành động để áp dụng quyền quốc tế nhân đạo này. Đến đây, làm sao tôi có thể quên được biết bao người lính dấn thân trong những chiến dịch phức tạp, trong các cuộc xung đột và trong những công tác thực hiện những điều kiện cần thiết cho việc thực thi hòa bình. tôi muốn nhắc lại cho những anh em này lời của Công đồng chung Vaticano thứ hai như sau. Những ai để phục vụ cho quê hương không muốn dấn thân vào quân đội, hãy kể mình như những toát viên của an ninh và tự do của các dân tộc. Nếu họ chu toàn đúng bổn phận này, thì họ cũng góp phần thực sự vào việc thiết lập hòa bình. Trên bình diện có tính cách đòi hỏi này, có công việc mục vụ của những vị giám mục đặc trách quân đội. Tôi khuyến khích các vị giám mục cũng như các linh mục tuyên úy quân đội, trong mọi hoàn cảnh và mọi môi trường, hãy chứng tỏ mình như là những kẻ trung thành rao giảng tin mừng của sự thật của hòa bình. Đó là phần thứ hai của sứ điệp hòa bình, gồm số 7 và số 8, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại có những cuộc xung đột và chiến tranh. Và như quý vị và các bạn đã nghe qua, Đức Thánh Cha nhắc đến quyền quốc tế về nhân đạo, để giới hạn tối đa những hậu quả tàn phá của chiến tranh, nhất là đối với các thành phần dân sự. Và đây bước sang phần thứ ba của sứ điệp, chúng ta đọc ngay vào số 9, nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau, số 9. Ngày nay, sự thật của hòa bình tiếp tục bị hại và bị chối bỏ một cách bi thảm bởi nạn khủng bố. Nạn khủng bố này, với những hăm dọa và những hành động phạm pháp của nó, có khả năng làm cho thế giới sống trong lo âu và bất ổn. Những vị tiền nhiệm của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã can thiệp nhiều lần để tố cáo trách nhiệm khủng khiếp của những kẻ khủng bố và để lên án tính cách vô lý của những ý định gây chết chóc của họ. Thật vậy, những ý định gây chết chóc này là do sự gợi ý của một chủ nghĩa hư vô bi thảm và đảo lộn mọi trật tự, mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thường mô tả bằng những lời như sau. Ai giết hại bằng những hành động khủng bố, đều nuôi dưỡng những tâm tình khinh thị đối với nhân loại, vừa cho thấy sự tuyệt vọng trước cuộc sống và tương lai. Tất cả trong viễn tượng này đều có thể bị ghét và bị phá hủy. Không phải chỉ có chủ thuyết hư vô mà còn có tinh thần quá khích tôn giáo, một tinh thần ngày nay thường bị thống trị bởi chủ nghĩa quá khích. Có thể gợi ý và nuôi dưỡng những dự định và những hành động khủng bố. Ngay từ đầu, nhìn thấy nguy cơ mà chủ nghĩa quá khích tôn giáo khơi lên, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên án chủ nghĩa này thật mạnh mẽ, vừa cảnh tỉnh trước việc viện cớ dùng bạo lực để áp đặt sắc tính riêng của mình về sự thật, thay vì đề nghị cho kẻ khác được tự do chấp nhận. Ngài đã viết như sau, muốn dùng bạo lực mà áp đặt cho kẻ khác điều cá nhân mình cho là sự thật. Muốn làm như vậy là gây xúc phạm cho phẩm giá con người, và chắc chắn gây xúc phạm đối với Thiên Chúa mà con người là hình ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư và thứ Năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Kể làm sao hết được những cơ hội mà sự công chính của Chúa muốn khuyến dụ lòng chúng ta để tạo nên một thế giới mới. Nó khuyến dụ bằng chính lời rao giảng sự công chính và bằng ơn đức tin nằm trong lời rao giảng ấy. Người ta mở lòng ra đón nhận lời ấy là đón nhận sự công chính. Còn ai khép lòng mình lại, không đón nhận lời rao giảng kia, thì đã bị nó lên án rồi, vì họ đã khép lòng mình, không đón nhận sự công chính. Nó lại khuyến dụ trong thánh thể, vì thánh thể là một tòa phân xử. Đó là tòa án của tình yêu, tòa của sự công chính cứu chuộc và công chính hóa. Nhờ thánh thể, người ta được tháp vào cơ thể Đức Kitô phục sinh, được tháp vào tạo dựng mới, được tháp vào nước công chính. Nhưng ai chịu thánh thể mà không kết hợp vào với cơ thể Đức Kitô, thì thánh thể sẽ trở lại kết tội họ. Họ đã đóng cửa lòng mình lại đối với sự công chính của Chúa ở trong cơ thể này. Họ đã ăn án phạt cho mình. Sự công chính của Chúa còn đến trong bí tích hòa giải, và bí tích này cũng là một tòa án. Vẫn còn là tòa án của tình yêu, của lân tuất. Sự công chính đến với tội nhân để ban mình cho họ. Nhưng ai không thành thật ao ước và cứ khép lòng lại, thì sự công chính này lại trở thành án phạt cho họ. Sự công chính của Chúa lại khuyến dụ người ta qua tha nhân, vì tha nhân xin họ mở lòng ra cho lòng bác ái. Cũng là sự công chính của Chúa. Như vậy, tha nhân sẽ đặt người ta ở bên phải hay bên hữu thẩm phán. Tha nhân sẽ quyết định người ta vào loại bạn hay thù của sự công chính Chúa. Sự công chính Chúa còn khuyến dụ nữa trong sự chết vật lý là giờ quyết định cuối cùng của việc xét xử. Bởi vì sự chết cho người ta cơ hội cuối cùng để gặp Chúa cứu thế và tiếp xúc với sự chết của Ngài. Nơi Thiên Chúa tuyên án xét xử phần rỗi thế gian. Không bao giờ chỉ có ở đây, trong nơi này, vào lúc này, người ta mới được ấn định để gặp sự công chính thánh hóa của Chúa. Ở trong Đức Kitô và sự chết của Ngài. Những cuộc gặp gỡ đó Thiên Chúa đã xếp đặt cho có ở trong khắp đời sống của con người, ở trong ơn đức tin, trong các bí tích, ở trong sự đau khổ, ở trong muôn vàn biến cố của cuộc đời, khiến người tín hữu có thể chịu đóng đinh với Đức Kitô. Nhưng lần này trong sự chết vật lý, con người được một cơ hội rất đặc biệt, cơ hội cuối cùng. Nếu trong lúc này họ vẫn cố chấp từ khước chết với Đức Kitô, nếu họ cố chấp chống lại sự công chính của Chúa ở trong Đức Kitô, họ sẽ chết ở ngoài sự công chính, một cái chết chỉ là án quyết của tội lỗi. Lúc đó không còn cách nào khác để kết hợp với Đức Kitô ở trong sự chết của Ngài nữa, và con người không còn bao giờ gặp lại sự công chính của Chúa nữa. Hóa ngục sẽ là sự bất khả chết đi cho mình, sẽ là sự từ khước không thể rút lại được nữa đối với sự công chính Chúa. Do đó, mỗi ngày trong đời ta là một ngày Chúa đến xét xử, là một ngày thánh hóa hay kết tội ta. Mai ngày Đức Kitô sẽ đến một lần cuối cùng và sẽ kết thúc bản án. Nên như lời Chúa Thánh Thần nói, hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng người, thì đừng cứng lòng nữa. Anh em hãy ý tứ, đừng có ai trong anh em để mình có một trái tim xấu xa và cứng tin, từ bỏ Thiên Chúa hằng sống. Hôm nay, nếu anh em nghe tiếng người, thì đừng cứng lòng nữa. Các tiên tri Gioan Tẩy Giả và các tông đồ đã có lý khi rao giảng việc Chúa xét xử thật là kinh hoàng. Người ta phải sợ vì chính Chúa thể hiện việc cứu rỗi. Anh em hãy run sợ và hãi hùng làm việc lo cho phần rỗi anh em, bởi vì chính Chúa gây nên ở nơi anh em cả ý muốn lẫn việc làm, thể theo nhã ý của người. Người ta không thể tự tin ở mình, ở người khác, ở thế gian, ở những cố gắng tập thành nhân đức và lập công nghiệp cũng không. Họ phải sợ, sợ không tin vào ơn công chính của Chúa, sợ không hy vọng trong đợi, sợ không vui vẻ và tín nhiệm đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa. anh em hãy sống trong lo sợ, biết rằng mình đã được giải thoát nhờ máu quý của Đức Kitô. Duy có lòng sợ hãi chân thật của Kitô giáo mới có tên là trông cậy. Đó là sự phó mình cho Thiên Chúa cứu chuộc. Một dấu hiệu đã được ban cho ta, một gương mẫu về sự Chúa xét xử và về sự đón nhận ơn công chính của Ngài, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Lúc nào Đức Maria cũng bị đặt trong tình trạng chịu sự xét xử công chính hóa của Chúa. Và lúc nào người cũng đón nhận sự công chính ấy, từ lúc đầu thai cho đến khi chết. Và ở nơi người, sự công chính, việc chung thẩm đã hoàn tất rồi. Vẫn biết như mọi tạo vật khác, người cũng phải chịu chung thẩm, nhưng người sẽ không bị xét xử với mọi người trong ngày tận thế nữa, bởi vì người đã chịu chung thẩm rồi, vì ngay cả đến thân xác người cũng đã đầy dư sự công chính của Chúa. Ở nơi Trinh Nữ Maria, sự công chính của Chúa đã ca khúc khải hoàn rồi. Đối với ta, Trinh Nữ Maria thật là một hy vọng sống động, một bảo chứng thế mạc về hân hoan, là biểu tượng của sự công chính Chúa và là bằng chứng người là một tình yêu bao la. Công lên của Đức Maria là đã tin, đã khiêm cung, đã đói khát sự công chính, đã đón nhận sự công chính. Được đặt ở thượng đỉnh và trung tâm của việc các thánh cùng thông công, từ nay người giúp đỡ các tín hữu biết tuân theo ý Chúa.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cậu bé lên 12 tuổi, có thói quen mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ, thường đẩy đôi dép thật xa dưới gầm giường. Vì thế, dĩ nhiên mỗi buổi sáng khi thức dậy, cậu sẽ phải quỳ gối xuống đất, cúi đầu dưới gầm giường để lôi đôi dép ấy ra. Ngày này qua ngày khác, cậu bé vẫn tiếp tục một cách thản nhiên như vậy. Thấy thế, mẹ cậu bực mình lên tiếng của trách cậu. Sao con lại khờ dại như vậy? Nếu con biết dùng trí khôn suy nghĩ một chút, có phải đỡ khó nhọc hơn không? Tại sao con không để đôi dép gần ngay dưới mé chân giường? Như thế, mỗi lần thức dậy, vừa bước xuống khỏi giường, con có thể xỏ chân vào dép ngay, khỏi cần phải quỳ gối tìm kiếm dép như vậy nữa. Cậu bé mỉm cười đáp lời mẹ. Thưa mẹ, con vẫn biết vậy đó. Nhưng mỗi lần con phải quỳ gối xuống đất, tìm dép như thế, cũng là để nhắc nhở con không cứ quên quỳ gối đọc kinh sáng, kinh tối, để thờ lạy, cám tạ, yêu mến và cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày. quý vị và các bạn thân mến. Câu trả lời chân thành của cậu bé quả là lời khôn ngoan, phát sinh từ tâm hồn đơn sơ, đã sớm hiểu được giá trị của cầu nguyện, và biết khôn khéo tìm ra phương cách thuận tiện để nhắc nhở mình cầu nguyện. Thật vậy, giá như mỗi người chúng ta biết khôn khéo tìm ra những phương cách, những dấu hiệu để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện luôn trong ngày, thì cuộc sống chúng ta sẽ được thêm giá trị, dễ kết hiệp và sống mật thiết trong sự hiện diện đầy tình thương của Chúa biết bao. Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn để mắt nhìn xem các con cái Ngài từng giây từng phút, từng bước đường chúng ta đi, từng lời chúng ta nói, từng công việc chúng ta làm, và từng nỗi đau buồn vui sướng chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thế mà chúng ta lại hay quên lãng Chúa. Chúng ta không biết dừng lại để ngước nhìn lên Chúa với cặp mắt của tâm hồn và với từng nhịp đập của trái tim. Trong khi đó, chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu cơ hội tốt đẹp, bao nhiêu điều có thể nhắc nhở ta nâng tâm hồn lên với Chúa, với tâm tình cầu nguyện, mà không cần phải dài lời kinh nguyện, hoặc phải thuộc lòng những kinh như trong sách nguyện. Cầu nguyện không khó lắm như chúng ta lầm tưởng, vì không biết phải nói gì, hoặc phải thân thưa thế nào với Chúa. Như đứa bé thường hay chạy tới và luôn thích ở gần bên cha mẹ. Thiên Chúa cũng ưa thích chúng ta tưởng nghĩ và đến gần với Ngài với tâm hồn đơn sơ tin tưởng yêu mến như vậy. Đưa mắt nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp với muôn màu sắc và hương thơm ngát. Chúng ta có thể nghĩ đến Chúa là nguồn mạch phát sinh mọi sự chân thiện mỹ và thầm thì cám tạ, ngợi khen Chúa. Khi tai nghe tiếng chim hót líu lo vào mỗi buổi ban mai, chúng ta có thể dâng lời cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng ta sống thêm một ngày nữa để chu toàn thánh ý Ngài với lòng yêu mến chân thành. Nhìn bầu trời đầy trăng sao xinh đẹp, ánh bình minh rực sáng trên khắp vạn vật, chúng có thể nhắc nhở chúng ta nhớ tới Thiên Chúa quyền năng đã tạo dựng nên muôn loài và mọi vật. Cầu nguyện không phải chỉ giới hạn trong những lời cầu xin vì chúng ta thiếu thốn mọi nhu cầu, hoặc những khi chúng ta lo sợ, không biết chạy đến cầu cứu với ai khác nữa. Cầu nguyện cũng là hiến dâng cho Chúa tất cả những công việc lớn nhỏ, những vui buồn sướng khổ, những lo lắng vất vả trong cuộc sống hàng ngày, để nói lên tâm tình khiêm tốn biết ơn, vì chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, và tất cả đời sống chúng ta ở trong tay Ngài. Với tâm tình cầu nguyện, chúng ta cũng có thể thú nhận tội lỗi và những yếu hèn của chúng ta, để được Chúa thương tha thứ và ban ơn trợ giúp. Thánh Tông Đồ Phêrô tóm tắt tâm tình tin tưởng phó thác trong tay Chúa khi Người khuyên bảo các tín hữu. Anh em hãy tự khiêm hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Ngài cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Mọi âu lo hãy trút cả cho Chúa, vì Ngài chăm sóc anh em. Lạy Thiên Chúa toàn năng đầy lòng nhân từ xót thương, thật là điều tốt đẹp cho chúng con biết bao, được ngợi khen cám tạ Chúa mọi nơi và mọi lúc. Chúng con ao ước cầu nguyện. Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện với lòng tin tưởng phó thác, cầu nguyện với lòng cậy trông không nản lòng, cầu nguyện với tất cả tấm lòng yêu mến như người con hiếu thảo của Chúa. Chúng con sung sướng được cầu nguyện với Chúa lúc này đây. Chúng con ước ao được cầu nguyện với Chúa thường xuyên hơn nữa, trong mỗi ngày và mỗi lúc, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.